Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Lê Tâm và tạp chí Á Châu ngày nay xin chào quý vị, xin chào nhà báo Lưu Dân.
Vâng, xin thân mến chào cô Lê Tâm và xin kính chào quý vị.
Thưa anh Lưu Dân, trong tuần qua hướng đến hội nghị thượng đỉnh giữa Mỹ và các nước ASEAN, thì Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã đặt chân đến Mỹ vào ngày 11 tháng 5 trong chuyến công du 7 ngày bên thềm hội nghị thượng đỉnh này. Xin anh khái quát một vài sự kiện đã xảy ra liên quan đến chuyến công du của ông Thủ tướng Phạm Minh Chính trong 2 ngày qua ạ.
Vâng, cái chương trình làm việc của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong 2 ngày 12 và 13 thì tại cái thời điểm mà chúng ta đang nói chuyện thì có thể là nó chưa có những cái thông báo chung về cái cuộc hội nghị thượng đỉnh đặc biệt giữa Hoa Kỳ và 10 nước trong 10 nước Đông Nam Á trong cái khối là ASEAN. Nhưng mà điểm qua một vài cái sự kiện liên quan đến cái chuyến công du của Phạm Minh Chính thì người ta thấy cũng cái chương trình làm việc của ông cũng khá là bận rộn. Trước khi ông Chính đến Mỹ đó thì các cái nghị sĩ và dân biểu Mỹ cũng đã có tổ chức một cái hội nghị về nhân quyền Việt Nam, và qua đó thì họ kêu gọi Tổng thống Biden, Joe Biden phải lưu ý Việt Nam về những cái vấn đề cái hồ sơ nhân quyền của Hà Nội. Rồi kế tiếp đó là cái hội nghị về cái khu vực sông Mekong, và đây cũng chính là một cái điểm mà nó liên quan đến ít nhất là 4 nước trong cái khối ASEAN, tức là Việt Nam, Lào, Campuchia và cả Myanmar. Và cái 4 nước này thì theo cái lời của cựu thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đó, là 4 nước cờ lờ mờ vờ. Thì tôi không biết là cô đã từng nghe cái chữ đó chưa, nhưng mà đó là Lào, Campuchia, Việt Nam và Myanmar. Thì trong cái chuyến đi của ông Chính, ông cũng sẽ gặp gỡ 3 bộ trưởng của Mỹ liên quan đến những cái vấn đề về kinh tế, tài chính và cái bàn giao giữa hai nước. Đó là các cái bộ trưởng nông nghiệp, bộ trưởng tài chính, bộ trưởng thương mại của Mỹ, và ông cũng đã có tiếp đại diện của hãng máy bay Boeing, nơi mà một cái tổ chức kinh doanh, một cái tập đoàn kinh doanh rất là lớn, và họ đang có một cái ý muốn là thành lập những cái đại diện hay là những cái cơ sở của họ tại Việt Nam, vân vân. Tháp tùng với lại ông Phạm Minh Chính đến Mỹ lần này đó thì chúng ta cũng thấy rằng là có nhiều cái nhân vật lãnh đạo cao cấp của Việt Nam, thí dụ như là ông Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Hy vọng là kỳ này ông đến Mỹ ông sẽ không có ăn thịt bò dắt vàng. Và cũng có Ngoại trưởng Bùi Thanh Sơn và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng v.v. Thì chúng ta thấy rằng là rõ ràng những cái phái đoàn tháp tùng của ông nó trải rộng ra nhiều cái lĩnh vực khác nhau, và có thể họ sẽ có những cái tiếp xúc hoặc là những cái gặp gỡ với những cái người đồng cấp hoặc là những cái cơ quan tổ chức liên quan đến cái trách nhiệm của họ ở Việt Nam.
Dạ, thưa anh, một chuyến công du mà kéo dài gần một tuần đối với thủ tướng của một quốc gia đến Hoa Kỳ mà như đó là Việt Nam thì quả là một cái chuyến công du rất là quan trọng trong thời điểm này. Thì theo anh, mục đích chính của thủ tướng Việt Nam cũng như nước Việt Nam nói chung trong chuyến công du lần này đến Mỹ là gì ạ?
Ông Chính đến Mỹ tham dự cái hội nghị thượng đỉnh đặc biệt mà họ gọi là cái summit giữa Hoa Kỳ và 10 nước ASEAN. Trong cái chương trình làm việc thì chúng ta sẽ không thấy có một cái sự gặp gỡ song phương nào giữa các nhà lãnh đạo của các quốc gia với Tổng thống Joe Biden. Đây là lần thứ nhì ông Joe Biden gặp gỡ với các nhà lãnh đạo của cái khối Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, mặc dù rằng là năm ngoái ông cũng đã gặp một lần rồi, nhưng mà chỉ là qua màn hình mà thôi. Đó là một cái cuộc họp trực tuyến chứ không phải là cuộc họp mà là mặt gặp mặt như lần này. Hai cái vấn đề chính cái hội nghị thượng đỉnh này đó là dĩ nhiên nó tập trung vào các cái vấn đề an ninh và kinh tế. Thì mục đích của chuyến công du của ông Chính cũng không nằm ngoài hai cái vấn đề này. Bởi vì Hoa Kỳ cũng đang thúc đẩy 10 cái quốc gia của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á tham gia vào một cái khuôn khổ kinh tế gọi là Ấn Độ Dương Thái Bình Dương. À, đây là một cái ý tưởng hay là đây là một cái đề xuất của bên phía Hoa Kỳ mà người ta nghĩ rằng là nó sẽ là một cái đối trọng hay là một nó chống lại cái dự án một vành đai một con đường của ông Tập Cận Bình. Bên phía Việt Nam qua lời phát biểu của ông Chính thì cho thấy rằng là ông ủng hộ cái ý tưởng này, nhưng mà dĩ nhiên là vì nó mới được đưa ra và nó cũng chưa có hoàn thiện cho nên Việt Nam cần phải xem xét lại hay là cần phải nghiên cứu thêm những cái chi tiết trong một cái dự án kinh tế nó bao gồm toàn vùng Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Và cũng trong cái ngày đầu tiên của cái cuộc họp thượng đỉnh đó thì Hoa Kỳ đã cam kết tăng trưởng hỗ trợ 150 triệu đô la cho ASEAN. Nhưng mà đây người ta vẫn coi rằng đây là một cái sự hỗ trợ nó có tính cách tượng trưng thôi, chứ không, nó cũng chưa thấm gì so với cái mức hỗ trợ khoảng cỡ 1.5 tỷ đô la từ phía Trung Quốc, tức là gấp 10 lần của Hoa Kỳ. Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa, người ta thấy rằng là mặc dù đang phải đối phó với cái tình hình chiến sự ở Ukraine, cuộc xâm lăng của Nga đối với Ukraine đó, thì Hoa Kỳ vẫn không rời mắt khỏi cái vùng Đông Nam Á. Vì họ coi đó là nơi mà thử sức, nơi cạnh tranh đối với cái sự trỗi dậy khá hung hãn của Trung Quốc và có thể là Hoa Kỳ bị mất ảnh hưởng trong cái vùng này.
Dạ thưa anh, vậy thì còn về phía Hoa Kỳ thì Hoa Kỳ mong muốn có những cái thúc đẩy gì hoặc là những cái thuận lợi gì trong cái mức ban giao với Việt Nam ạ?
Liên quan đến cái vấn đề chỉ có Việt Nam thôi đó, thì chúng ta cũng thấy rằng là bên nhiều nhà ngoại giao Hoa Kỳ cũng đã bắn tiếng rằng là Hoa Kỳ muốn tăng cường cái mức ban giao lên cái mức quan hệ đối tác chiến lược, nhưng có lẽ là Việt Nam chưa sẵn sàng. Chúng ta thấy rằng là hồi năm ngoái khi Phó Tổng thống Kamala Harris đến Hà Nội đó thì bà cũng nhắc đến cái chuyện này, và sau đó thì Bộ trưởng Ngoại giao cũng đã một lần nữa nhắc đến cái việc mà nâng mức ngoại giao lên, ban giao lên cái mức quan hệ đối tác chiến lược. Chúng ta biết rằng là trong các cái bậc thang của cái quan hệ ban giao giữa Việt Nam cũng với các nước khác, nó có đến 5 cái mức khác nhau. Một là đối tác, rồi đối tác chiến lược, rồi quan hệ đối tác, rồi quan hệ đối tác chiến lược, và cái mức cao nhất là quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Thì hiện bây giờ các cái nhà ngoại giao cũng như là các cái quan sát viên cũng nhận thấy rằng là cái ban giao giữa Hoa Kỳ và Việt Nam nó đã tiến triển trong thực chất, và nó trong thực chất nó là một cái quan hệ chiến lược, đối tác chiến lược, chứ không phải là một cái quan hệ đối tác bình thường nữa. Người ta có thể kiểm chứng hay là có thể chứng minh những cái điều đó qua cái việc mà kể từ năm 1995 thì cái tỷ trọng về giao thương giữa hai nước chỉ có khoảng có 400 triệu đô la một năm thôi, nhưng mà cho đến bây giờ đó nó lên hàng trăm tỷ. Tức là một cái bước tiến nó lên hơn 200 tỷ một năm. Đó là một cái bước tiến dài ở trong thực tế về giao thương giữa hai nước. Và khi mà cái quan hệ giao thương nó tăng trưởng thì dĩ nhiên là cái quan hệ ngoại giao nó cũng theo đó mà tăng lên. Mặc dù rằng là về mặt hình thức thì Việt Nam vẫn chưa sẵn sàng để mà có một cái quan hệ đối tác chiến lược với Hoa Kỳ. Cái điều này nó cũng dễ giải thích vì cái thế kẹt của Việt Nam ở trong cái tình trạng bây giờ, giữa một bên là một cái người láng giềng hay là to xác mà xấu bụng ở phương Bắc, và một bên và những cái đồng minh cũ của phía Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thí dụ như là Nga chẳng hạn. Chúng ta biết rằng Việt Nam bây giờ chỉ có 3 nước có cái quan hệ đối tác chiến lược với Hà Nội mà thôi, đó là Trung Quốc, Nga và Ấn Độ. Thì nếu mà bây giờ Hoa Kỳ được nâng cái mức lên quan hệ đối tác chiến lược, nó sẽ gây ra những cái phiền toái hay là gây ra những cái khó chịu đối với những cái ông anh lớn của họ như là Trung Quốc, một cái nước mà đang có những cái đe dọa an ninh tiềm năng rất là nguy ngập đối với Việt Nam, và một cái người khác vốn là một cái đồng minh cũ và hiện là một cái nhà cung cấp vũ khí lớn nhất cho Việt Nam, đó là Nga. Và vì vậy thì chúng ta thấy rằng là sự tăng cường bang giao lên cái mức quan hệ đối tác chiến lược giữa Hoa Kỳ và Việt Nam bây giờ có thể là chưa phải là lúc.
Và một cái điểm đáng lưu ý đó là truyền thông trong nước thì loan tin rằng là mục đích của chuyến công du này đó liên quan đến việc là khẳng định vai trò của Việt Nam trong khối ASEAN. Nhưng cụ thể đó là vai trò gì thưa anh? Và tại sao Việt Nam cần phải khẳng định một vai trò vào lúc này ạ?
Trong 10 nước thành viên của ASEAN thì rõ ràng Việt Nam có một cái vai trò rất là quan trọng vì nhiều cái lý do khác nhau. Cái lý do đầu tiên và dễ thấy nhất là cái vấn đề địa chính trị. Bởi vì cái vị trí chiến lược của Việt Nam ở trong vùng, nó là Việt Nam là một cái nước mà có một cái hành lang biển khá dài, hơn 3.200 cây số. Và như vậy đó, nó phần nào đó nó có thể là một cái vị trí có thể kiểm soát được, hay là phần nào đó ngăn cản được hoặc là hạn chế được những cái sự bành trướng bất hợp pháp của một số các cái nước ở trong vùng. Ở đây chúng ta nêu thẳng đích danh là Trung Quốc, bởi vì chỉ có Việt Nam mới có một cái vị trí địa lý nó thuận tiện để làm như vậy. Cái vấn đề thứ hai nữa đó là Việt Nam là một cái nền kinh tế đang nổi, đang trỗi dậy, và có thể nó sẽ trở thành một cái nước cạnh tranh, hay là một cái nước có cái tiềm năng trở thành một cái cường quốc trung hạng trung của cái trong cái toàn vùng. Và cái thứ ba nữa là Việt Nam cũng đang ngắm nghía đến cái vai trò lãnh đạo của cái khối ASEAN. Trở ngược về lịch sử một chút xíu thì chúng ta thấy rằng là hồi trước đó thì cái khối ASEAN này được thành lập là ngăn để với cái mục đích rõ ràng họ nêu trong hiến chương là ngăn chặn làn sóng đỏ, tức là ngăn chặn cái ảnh hưởng của cộng sản tràn về phía các cái nước ở trong vùng khác. Nhưng mà sau này khi cái sau năm 1975 và mãi đến khoảng 10 hơn 10 năm sau đó thì Việt Nam mới xin được vào cái hiệp hội các cái quốc gia Đông Nam Á và trở thành một trong những cái partner, những cái nước đối tác của những cái nước còn lại. Và cái thời gian có lẽ là cũng đủ lâu dài, cũng đủ chín mùi để mà Việt Nam có thể trở thành một cái người lãnh đạo, hoặc là ít ra là một cái quốc gia có ảnh hưởng ở trong cái khối ASEAN.
Thì giữa cái hoàn cảnh đó đó thì mình nói sang mục đích xong rồi thì mình nói sang ý nghĩa của cái chuyến đi này. Thì thưa anh, tại sao chuyến đi công du Hoa Kỳ của ông Chính được nhiều nhà bình luận cho rằng có ý nghĩa quan trọng ạ?
Như chúng ta vừa nói thì Việt Nam có tiềm năng trở thành một cái cường quốc kinh tế hạng trung ở trong vùng, và cũng có thể trở thành có một cái vị trí địa chính trị quan trọng nữa trong cái bối cảnh mà Hoa Kỳ và Trung Quốc đang giằng co để tranh giành ảnh hưởng ở trong cái vùng Đông Nam Á này. Nhưng mà có thể là một trong những cái lý do mà giải thích cái ý nghĩa quan trọng ở trong cái chuyến đi của ông Chính đó, đó là một cái cơ hội để cho Việt Nam giải thích về cái quan điểm của Hà Nội về cái cuộc chiến Ukraine. Chúng ta biết cuộc chiến Ukraine đúng là phải gọi đúng cái danh từ là cuộc chiến xâm lược của Nga vào Ukraine. Thì Việt Nam đang có những cái dấu hiệu hoặc là những cái một cử chỉ mà khiến người ta có thể có những cái câu hỏi hoặc là có những cái nghi vấn về cái lập trường của Hà Nội trong cái cuộc chiến này. Chúng ta biết rằng là đó Việt Nam không thể nào trong hoàn cảnh hiện tại mà lên án Nga được trong về cái hành vi xâm lấn của họ đối với Ukraine. Điều này cũng được chứng tỏ qua 3 lần biểu quyết tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về cái lá phiếu của Việt Nam, 2 phiếu trắng và 1 cái phiếu trắng, việc mà trục xuất hay là việc mà loại bỏ Nga ra khỏi Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc. Thì tôi nghĩ rằng là Hoa Kỳ có thể hiểu được cái quan điểm hoặc là cái lập trường của Việt Nam trong cái chuyện này, bởi vì không phải dễ dàng gì một sớm một chiều mà Hà Nội là tách biệt ra khỏi Moscow để mà đứng về phía những cái nước mà lên án Tổng thống Putin tiến hành một cái cuộc chiến tranh xâm lược như vậy. Do những cái như là những cái quan hệ về mặt lịch sử, về mặt cung cấp chiến cụ cho Việt Nam vân vân, thì rõ ràng Việt Nam cũng phải dựa vào một cái thế nào đó để mà có thể tự trang bị cho mình, để có thể tự vệ trong cái cuộc chiến tranh hoặc là trong một cái cuộc xung đột về tranh chấp chủ quyền vân vân, thì Hoa Kỳ dĩ nhiên là không muốn đẩy Việt Nam ra khỏi một cái thế chiến lược như vậy, vì họ hiểu mà cái mối quan hệ giữa Việt Nam với hai cái nước đồng minh cũ là Trung Quốc và Nga chẳng hạn. Thì ông Phạm Minh Chính nói rõ một cái điều là Việt Nam cũng như là một số các cái nước ASEAN khác sẽ không chọn phe trong cái cuộc tranh giành ảnh hưởng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc ở trong vùng Đông Nam Á. Họ dĩ nhiên là không thể chọn phe được, là vì chọn bên phe nào thì cũng có thể sẽ xảy ra cái hậu quả là u đầu sức tráng là đối với mình cả, và họ muốn duy trì một cái thái độ đứng giữa như vậy và tranh thủ cái sự nghĩa là hỗ trợ hay là ủng hộ hoặc là nghĩa là hai con trâu mộng như vậy, tại vì người ta nói là trâu bò hút nhau thì rồi mũi chết. Thì thân phận của các cái nước ASEAN cũng vậy thôi, nếu mà họ không thể hợp thành một khối. Và lại cái đề nghị về phát triển kinh tế ở trong vùng do Tổng thống Biden đưa ra nhằm đối trọng với cái dự án một vành đai một con đường của Tập Cận Bình đó, nó cũng có thể mang lại một cái lợi ích rất là lớn và có thể trở thành một cái sức cản đối với cái tham vọng của Trung Quốc ở trong vùng.
Dạ, xin cảm ơn nhà báo Lưu Dân.
Vâng, xin thân chào cô Lê Tâm và xin kính chào quý vị.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.